Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
Dân biểu Úc lại kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Châu Văn Khảm. Dân biểu Liên bang Úc Chris Hayes lại kêu gọi Bộ Ngoại giao và Chính phủ Úc hành động để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm Úc gốc Việt Châu Văn Khảm, người đang thụ án 12 năm tại cô hương. Trong lá thư đề ngày 4 tháng 2 gửi Ngoại trưởng Úc Maurice Payne, ông Chris Hayes cho biết kể từ khi bị bắt và bị án tù suốt 3 năm rưỡi vừa qua, vợ và hai con của ông Châu Văn Khảm vẫn không được phép nói chuyện qua điện thoại với ông này. Dân biểu Chris Hayes thúc giục phía Canberra cần có thêm những hành động khác nữa để Hà Nội trả tự do cho ông này. Ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, vẫn bị cầm tù như một trường hợp điển hình về chính trị. Ông bị an ninh Việt Nam bắt hồi tháng 1 năm 2019 khi về Việt Nam qua ngã Campuchia. Sau đó ông bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác tại Việt Nam là Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền. Cả ba bị kết tội khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân.
Công ty Đức Minh bán bộ xét nghiệm nhanh cúm Vũ Hán với giá gấp đôi so với giá nhập cảng. Truyền thông lề đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, công ty cổ phần y tế Đức Minh đã nhập cảng bộ xét nghiệm cúm Vũ Hán dùng cho máy PCR với giá từ 96.000 đồng đến 150.000 đồng, nhưng bán cho các bệnh viện với giá từ 250.000 đến 395.000 đồng một bộ. Theo đó, trong 2 năm qua, công ty Đức Minh có trụ sở tại Hà Nội đã nhập tổng cộng 3.437 tỷ đồng các loại bộ xét nghiệm từ Tây Ban Nha, Hàn Quốc và phân phối cho nhiều cơ sở y tế, bệnh viện đa khoa và công ty y tế tại Việt Nam với giá cao hơn gấp đôi. Giá bán trên do công ty Đức Minh đăng ký với Bộ Y tế. Chưa rõ việc cấu kết giữa công ty này với các cơ sở y tế và liệu có xảy ra đút lót như trong trường hợp với công ty Việt Á hay không. Trước đó, liên quan đến vụ thổi giá kit xét nghiệm cúm Vũ Hán, lãnh đạo công ty Việt Á cùng hàng loạt quan chức y tế đã bị bắt tạm giam. Vụ án gây xôn xao dư luận khi Việt Á nhập kit xét nghiệm từ Trung Cộng chỉ có giá 21.560 đồng. Nhưng sau đó bán lại cho các cơ sở y tế, bệnh viện với giá 400.000 đến 600.000 đồng một bộ.
Việt Nam có thể lệ thuộc nhiều hơn vào sản phẩm xăng dầu của Nam Hàn. Việt Nam có thể lệ thuộc nhiều hơn vào sản phẩm xăng dầu của Nam Hàn khi mà năng lực lọc dầu trong nước bị cho là mong manh. Truyền thông quốc tế đưa tin các nhà máy lọc dầu Nam Hàn muốn lợi dụng tình thế này để tăng xuất cảng xăng dầu sang Việt Nam. Mức tăng được nói lên 50% trong năm nay. Tình hình tài chính và thực tế thiếu ổn định kéo dài tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa có thể cản trở đáng kể tham vọng tự cung ứng sản phẩm xăng dầu của Việt Nam. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phải vật lộn với những khó khăn về tài chính kể từ khi đại dịch cúm Vũ Hán bùng phát vào năm 2020. Đây là công ty liên doanh được thành lập vào tháng 4 2008 do 4 thành viên góp vốn, bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait, Công ty Idemitsui Kosan Nhật Bản và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn 25,1%. Việc cắt giảm sản xuất của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vốn chiếm tới 35% nguồn cung cấp xăng dầu ra thị trường hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Trong diễn biến liên quan, giá xăng tại Việt Nam được cho biết tăng lên gần 1.000 đồng một lít. Mức này được cho là cao nhất trong gần 8 năm qua.
Biden tuyên bố phương Tây sẽ phản ứng mạnh nếu Nga xâm lược Ukraine. Trong một cuộc gặp trực tuyến vào thứ Bảy ngày 12 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng phương Tây sẽ phản ứng dứt khoát đối với bất cứ cuộc xâm lược nào nhắm vào Ukraine. Ông Biden còn thêm rằng một bước đi như vậy sẽ gây nên nỗi thống khổ trên diện rộng và khiến cho Moscow bị cô lập. Trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế sự thù địch ngày càng tăng, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại một tiếng đồng hồ. một ngày sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh cảnh báo rằng quân đội Nga với 100.000 binh sĩ tập hợp gần Ukraine có thể xâm lược bất cứ lúc nào. Moscow bác bỏ những lời cảnh báo đó là sự cuồng loạn. Quan chức cao cấp của chính quyền Biden cho biết không rõ liệu ông Putin có tiếp tục theo đuổi ngoại giao hay không, ngay cả khi ông đồng ý giữ liên lạc với ông Biden. Cuộc điện đàm diễn ra trong khi Israel, Bồ Đào Nha và Bỉ theo chân các quốc gia khác kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Vào thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra lệnh cho hầu hết các nhân viên của tòa đại sứ rời Ukraine. Ngũ giác đài cho biết họ đang rút khoảng 150 huấn luyện viên quân sự.
Hội nghị nhóm bộ tướng thảo luận về nguy cơ Trung Cộng, cúm Vũ Hán và biến đổi khí hậu. Trong buổi khai mạc cuộc họp cấp bộ trưởng của bộ tứ bao gồm Úc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm thứ Sáu, ngày 11 tháng 2 tại Melbourne, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố tình hình thế giới hiện rất bất bình, bị chia rẽ và có nhiều xung đột. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trấn an các đồng minh châu Á rằng cho dù Hoa Thịnh Đốn đang tập trung vào hồ sơ Ukraine và nguy cơ Nga xâm chiếm nước láng giềng, nhưng đối với Hoa Kỳ thì thách thức về lâu về dài vẫn là những tham vọng của Trung Cộng, muốn áp đặt một trật tự mới cho thế giới. Chủ trì cuộc họp ngày 11 tháng 2, Ngoại trưởng Úc Marie Spain nhấn mạnh, bộ tứ là một hệ thống huyết mạch giữa các nền dân chủ tự do và các bên cùng nhau hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ nhân đạo đến chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh hàng hải hay chống biến đổi khí hậu. Trong nỗ lực hợp tác y tế chống đại dịch cúm Vũ Hán, bốn quốc gia cam kết viện trợ cho cộng đồng quốc tế 1,3 triệu liều vaccine, mà tới nay gần một nửa trong số này.